Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ, mời anh Dũng gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay nhé.
Vâng, thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Thứ nhất là chúng ta biết rằng Janet Yellen, bà cũng tuyên bố rằng nó không có nâng cái lãi suất lên. Và thứ hai thì con số thất nghiệp ngày hôm nay cũng giảm. Và nhiều yếu tố làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tốt. Dow Jones nó lên đến 152 điểm, con số hiện tại là 18.445 điểm, thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên 39 điểm, con số hiện tại là 5.334 điểm. Và S&P 500 thì lên 16 điểm, con số hiện tại là 2.179 điểm. Thì nối 10 năm là 1.63%, dầu thô thì lên khá tốt, lên gần 2 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô là 46 đồng 30 xu. Một euro hiện tại đã được đồng 12 xu, vàng thì lên cũng khoảng 7 đồng, gần hơn 7 đồng. Hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.343 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.63%, tuần rồi cao nhất là 3.53%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.70%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.290 đồng, bán ra là 22.360 đồng. Vàng thì mua vào là 36.240.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.300.000 đồng chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói là thất nghiệp đã giảm đi thêm 8.000 người nữa. Và tổng số thất nghiệp trên toàn quốc cho tuần lễ vừa rồi chỉ có 252.000 mà thôi. 81 tuần lễ qua, con số thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm hình như là dưới 300.000. Và con số này thấp nhất kể từ năm 1970. Và đây là con số thất nghiệp dưới 300.000. Long time, tức là không trong đến 81 tuần mà chưa có lúc nào nó trên 300.000, thưa quý vị. Đó là một con số rất là tốt đẹp. Và bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị, vì đây là không phải là lần đầu tiên, nhưng mà thành phố Gallen có thể là lần đầu tiên là có một cái bản tin mà được đứng đầu trên các trang mạng truyền thông cho những ngày vừa qua. Đó nói về người đàn ông ở Gallen, thành phố Gallen. Ông này thì ăn gian khác, không có gì hấp dẫn hết, nhưng mà được lên những cái trang báo, trang bìa. Ông đã ăn gian đến 500.000 thuế, thưa vị. Và người đàn ông này tên là Rolando Manano, 48 tuổi. Và sau khi mà ông bị tuyên án là 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên là 78 tháng ở tù, đồng thời phải trả lại là 665.962 đồng. Mặc dù cái số tiền ăn gian chỉ có 500.000 mà thôi, nhưng mà cộng tiền phạt, tiền phí, tiền này kia thì phải trả lại là 665.962 đồng, vì cái người đàn ông này đã làm giả những hộ chiếu. Ông là người gốc Peru. Từ năm 2010, ông đã làm giả cái password tên người khác, và cái số tiền này được deposit vào cho mẹ của ông, ba của ông, người ex-wife, cũng như là người stepson, như là vợ sau, vợ cũ, và người con trai của vợ sau này, vân vân. Thì cái điều đó đã làm cái điều mà ông đã sơ xuất, tức là khôn ngoan mà nó lẫn lộn ở đây, vì thay vì cái tiền thí dụ như thế này, ông lấy tên A, ông khai thuế, nhưng mà lúc cái thuế đó về đó, ông lại deposit vào cái tên B, tức là vợ con tất cả mọi người trong gia đình của ông là tên thiệt, tiền đó bỏ vào nhà băng của những người này là tên thiệt. Nhưng mà khi mà cái check này gửi về đó là không có đúng, vì ông lấy những cái hộ chiếu, những cái tên giả, ông lập ra là ông đã làm cái điều đó. Và sở thuế đã gửi tiền. Chúng ta biết rằng khi sở thuế gửi tiền, cái tiền mà chúng ta gửi lên để mà file tax đó, thì cái sở thuế nó chia ra rất là nhiều cái cơ quan khác nhau. Cái người nhận cái tờ mà chúng ta khai thuế là khác, rồi submit đi cái người gửi cái tiền về chúng ta là khác nữa, rồi cái người mà audit cái thuế chúng ta là một cái bộ phận khác nữa. Vì thế khi mà ông file tax đó, là người ta cái nhiệm vụ thấy là gửi cái tiền về cho ông thôi. Và trong khi mà có những sự nghi ngờ đó, là họ có quyền để vào những cái con số, chẳng hạn như là cái sự nghi ngờ là số mấy, cái scale lên là bao nhiêu. Ví dụ có một sự khả nghi thì họ vẫn trả tiền cho chúng ta, vẫn trả tiền cái refund nó về, tiền tax về. Nhưng mà họ cũng để một con số đỏ hay là số xanh hay số trắng vân vân. Thì cái đó là con cái qua, khi mà cái system nó đi qua bên audit thì audit sẽ kéo ra và bắt đầu điều tra, thì rõ ràng ông đã bị từ năm 2010 đến bây giờ là 6 năm ông đã làm liên tục, nhưng mà cuối cùng đã bị dính và ông phải ở tù đến con số là 78 tháng cho thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thật sự ra là bản tin buồn, mà buồn thê thảm cho Bluebell. Quý vị cũng biết rằng vài khoảng năm ngoái thôi thì Bluebell thê thảm, hầu như là đóng cửa cũng rất lâu để mà clean up máy móc vì nó bị Listeria, E. coli vân vân đã làm cho nhiều người ăn và có nhiều người đã tử vong nữa. Nhưng mà ngày hôm nay họ lại bắt đầu tuyên bố lại là có bị một lần nữa, Listeria lại bị nữa cái thưa quý vị, và có một số người bị bệnh rất là thê thảm, những người đặc biệt những người lớn tuổi đó có thể bị thiệt mạng nữa. Và họ nói recall cũng không có nhiều, chỉ có những cái bánh giống như cái side donut gì đó nhỏ nhỏ mà có kem ở trong đó, bởi vì thường đi chợ mà thấy bỏ trong bịch đông lạnh đó, thì những cái đó nó có nhiễm khuẩn. Và điều này đưa ra như vậy đó, thì những người mà không biết họ yêu chuộng cái kem mà của hãng Bluebell này có còn thích nữa hay không, vì thật sự ra ít có khi nào một cái công ty thực phẩm mà bị recall hai lần, giờ năm ngoái và năm nay thì một lần nữa. Điều đó thì làm cho nhiều người cũng raise cái eyebrow lên là không biết có nên ăn nữa hay không. Nếu mà trường hợp như quý vị không biết thế nào, nhưng Tiến Dũng chỉ cần một lần đầu tiên thôi cũng đã khó chịu rồi, mà lần thứ hai chắc chắn là nó đã bị loại ra khỏi cái từ điển của mình, của thư viện. Một bản tin kế tiếp nữa thì trong tương lai không xa, tức là soon, thì khoảng 20 triệu người dân Hoa Kỳ, mà đặc biệt những người không có bảo hiểm của Obamacare, hay là gọi là Obamacare Insurance, thì có thể chúng ta sẽ nhận được cái lá thư từ IRS. Khi mà quý vị nghe cái bản tin này thì rất là lo lắng, vì thường thường IRS ít khi nào gửi một cái thơ về chúc mừng sinh nhật chúng ta lắm. Cái thơ mà IRS gửi về đến tận nhà mà chúng ta cầm lên rồi đó là thường thường cái điều gỡ nhiều hơn là điều lành, thưa quý vị. Nhưng mà cái thơ này gửi về đó thì nó không đến nỗi tệ lắm. Họ chỉ nhắc nhở là chúng ta nên mua cái bảo hiểm Obama nếu mà chúng ta không có. Thường thường thì chúng ta biết rồi, khi chúng ta khai thuế đó trắng đen rất là rõ ràng. Ví dụ như quý vị nào không mua đó, khi khai thuế đó thì hỏi là cái bill của insurance quý vị có không? Nếu quý vị nói là không có, hay là cái số account của insurance quý vị có không? Không có thì chúng ta sẽ bị đóng tiền phạt. Rồi những cái đó thì sẽ vào cái system của IRS, là chúng ta không đóng bảo hiểm hay là chúng ta không có bảo hiểm thì họ sẽ gửi cái thơ về và yêu như là gọi là năn nỉ hay là kêu chúng ta để mua cái bảo hiểm đi. Thật sự ra thì quý vị cũng biết rồi, đa số những người cái nằm ở dạng mà trung lưu hay khá khá một chút đó, thì nằm ở cái cửa giữa như vậy nó khó chịu lắm. Mua insurance cũng rất là mắc, mà đăng ký Obamacare thì là không được. Thà rằng họ không mua, bệnh nhẹ nhẹ thì đi bác sĩ trả tiền mặt, còn bệnh nặng thì chịu khó vô nhà thương trả payment. Điều đó thì thật sự không phải là sai, rất là đúng theo cái đường lối hiện tại bây giờ của người trung lưu Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ kẹt vô một cái không có bảo hiểm thì bị phạt, thì họ tiến thoái lưỡng nan thiệt, thưa vị. Và có nhiều người cũng đã bấm bụng mua và mua đến vài ngàn đồng cho một năm, hay là có nhiều người trả đến khoảng 700-800 đồng cho một tháng, và lên đến cả 7-8 ngàn, 10 ngàn cho một năm. Còn số tiền này thì nó lớn quá. Nếu mà bị bệnh sơ sơ đi khám bác sĩ vài trăm đồng, một năm đi 2-3 lần, hay là general check up thì vài trăm thôi. Điều đó thì đến ngày hôm nay thật sự là trên 20 triệu người không có mua bảo hiểm y tế, thưa vị. Nhưng mà trong tương lai quý vị có nhận được cái thơ từ IRS đó, họ yêu cầu quý vị hay là họ nói quý vị là chưa có cái bảo hiểm đó, thì quý vị cũng bình tĩnh không sao hết, tùy chúng ta thôi. Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những nhà băng. Quý vị cũng biết cái thời gian vừa qua thì Wells Fargo đã bị rất là thê thảm, phải đóng lại đến 180 mấy triệu tiền, rồi cái account fake đến 2 triệu cái account giả mà 5,300 người bị đuổi. Và hiện tại bây giờ thì những người mà đã hiện tại đang làm trong những nhà băng, hoặc là trước đây đã làm trong những nhà băng như là Bank America, Citizen Bank, hay là PNC, hay là SunTrust, vân vân, nhiều nhà băng, tất cả những nhà băng nào mà chúng ta biết là đều có hết. Họ nói rằng không phải riêng về Wells Fargo, chúng tôi là những người nhân viên đang và đã từng chịu áp lực để mà get more, hoặc là làm áp lực rất là lớn để mà họ lập ra nhiều tài khoản của nhiều khách hàng. Chứ hạn như bây giờ cái nhà băng này có 2 triệu customer, họ muốn là cái chỉ tiêu năm sau phải là 2,5 triệu, 3 triệu customer. Tức là nhà băng mà có nhiều customer bỏ tiền vào đó thì họ sẽ có nhiều tiền để mà cho mượn. Tiến Dũng, thí dụ như Tiến Dũng có 10 người bỏ vào nhà băng 10 triệu, nhà băng lấy 10 triệu đó ra cho mượn mortgage hay là bỏ vào đầu tư chứng khoán vân vân, thì tiền lời đẻ ra lời. Và những người họ, tức là nói cho đơn giản mà chúng ta dễ hiểu đó, là mượn đầu heo nấu cháo, cái thưa quý vị. Mà đến nỗi mà Hoa Kỳ bắt buộc những nhà băng sau này có những cái tiền mà deposit lớn để vào, trong khi không có bị sợ là bị có thể cái cuộc khủng hoảng xảy đến thì nhà băng có thể bị sụp đổ, vì họ thật sự ra tiền họ không nhiều, nhưng mà họ lấy tiền từ những người bỏ vào, họ lấy họ đầu tư chứng khoán, họ lấy họ đầu tư địa ốc. Chẳng hạn như bây giờ nhà băng nó cho chúng ta mượn tiền mua nhà đó, 30 năm, 15 năm tiền lời, biết bao nhiêu tiền mà nói. Từ đó tiền nó từ những người gửi vào, hạn như từng CD hay là savings account, nhưng mà họ tạo một cái pressure để những người nhân viên đó mở càng nhiều account thì càng tốt. Đôi khi mà họ lập cái account giả, ví dụ tên của Nhung, tên của Dũng, tên của vân vân, những người để vào. Mà chúng ta đến thì thật sự coi ra không phải chúng ta mở account đó, mà họ lập, họ lấy những cái thông tin cá nhân chúng ta lập ra một cái chương mục. Điều đó quý vị nên cẩn thận. Nếu quý vị có nhà băng đó thì chúng ta cũng nên check lại với nhà băng chúng ta. Thật sự ra thì chúng ta ngừa người ngoài thôi, đâu ai ngừa ngay cái người mà mình trust để bỏ tiền vào, nhưng mà thật sự nó có xảy ra, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay nói về Halloween. Halloween là cái ngày gọi là, tiếng Dũng tạm dịch đơn giản như vị hiểu là ngày có hồn đi ha. Thì chưa có năm nào, 11 năm qua, trong 11 năm qua, năm nay theo những cái liên đoàn bán lẻ quốc gia đưa ra con số khổng lồ mà người ta spend tiền cho cái Halloween này. Halloween chúng ta bỏ tiền ra, nào là mua pumpkin, mua kẹo, thì họ cho biết, họ phỏng đoán đó, năm nay người dân tiêu ra khoảng 8 tỷ tư để chơi cái Halloween này. Vì chúng ta biết rằng trong những năm vừa qua đó, năm nào cũng tốt đẹp hết, và năm nay thì họ sẵn họ chơi xả láng. Trung bình mỗi nhà như vậy đó là khoảng 83 đồng, năm ngoái chỉ có 74 đồng thôi, thưa vị. Họ mua kẹo, họ trang trí, họ chơi Halloween năm nay là phải nói năm lớn nhất trong 11 năm qua. Xin trở lại Thí Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự giống như anh Tiến Dũng nói vậy đó. Và năm ngoái thì hãng kem Bluebell cũng thu hồi sản phẩm một lần. Và sau khi mà tất cả những sản phẩm bị nhiễm khuẩn mà bị thu hồi lại rồi, nhưng mà sau đó cho dù có thèm kem, mình có ra mình mua thì mình cũng tránh cái sản phẩm đó, đúng không? Rồi bây giờ năm nay lại bị một lần nữa. Và thường đó thì cái khuẩn mà Listeria thường nó hay xuất hiện nhiều ở trong những cái sản phẩm sữa, hoặc là những cái sản phẩm mà sữa mà không có được bảo quản cái độ lạnh thích hợp á. Cho nên đôi lúc như mình cũng không có đánh giá cao lắm cái nhiệt độ quá lạnh của tủ lạnh, nhưng mà thật sự là như vậy. Rồi điểm thứ hai nữa là mình cũng không nên bảo quản thực phẩm ở trong tủ lạnh quá lâu, bởi vì cái vi khuẩn này nó cũng có thể là phát triển từ từ ở trong cái nhiệt độ của tủ lạnh nữa. Quay lại với anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Về chúng ta đồ ăn thì thật sự quý vị cũng biết rồi. Đa số lương thực ở Mỹ cũng nhập từ các nước khác, và đặc biệt là cái hàng xóm chúng ta đó là bên Mexico. Rau củ quả thì quý vị đừng có ỷ lại, có nhiều người thì cũng thấy rằng đem rau quả về thì ít rửa, nhưng mà bây giờ chúng ta tập thói quen rửa đi thì tốt hơn, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.